mới chịu làm xuôi. Cách ít ngày, có một người bà con với thím xã cầm qua chợ Cần Giuộc có việc riêng. Người ở bên rạch đào là chỗ tổ phụ của thím. Nhân dịp mới ghé thăm thím. Thím tỏ ý muốn kiếm chỗ làm xuôi. Người ấy mới chỉ ông hội đồng Mai ở trên rạch Kiến, mà nói hai vợ chồng ông hội đồng lối 50 tuổi, vẫn là người hiền đức, có nhà cửa tử tế, với mười mấy mẫu ruộng chứ không phải giàu lớn. Song có ba người con, một trai, hai gái. Người gái lớn có chồng làm việc trên Sài Gòn, người trai cái đó có vợ, rồi cũng làm việc trên Sài Gòn. Bây giờ, còn người con gái út, tên là Trần Thị Oanh, lối 18-19 tuổi. Theo chị ở học mấy năm, từ hồi năm ngoái mới đem về nhà học nữ công và hữu hỷ với cha mẹ. Thím xã nghe như vậy có ý mừng, mới chạy người bà con đó dò hỏi đang làm mai, cưới cô Oanh cho đường. Nghĩ vì hai trẻ tuổi xê xích với nhau, lại xuôi gia, coi cũng xứng. Người bà con về nhà rồi bữa sau lên rạch Kiến nói chuyện làm mai. Vợ chồng hội đồng mai bằng lòng cho thím xã cầm đến coi cô Oanh. Thím xã cầm thấy bề ăn ở của ông hội đồng mai, thì thím vừa ý. Hỏi thăm người ta, thì ai cũng nói nhà đó không giàu, nhưng hiền đức. Lại cô Oanh nhỏ hơn đường một tuổi và tướng mạo không có chỗ nào chê được. Thím xã về nhà hỏi ý con, thì đường nói, mẹ liệu định lẽ nào tự ý mẹ, chứ chàng không chê khen chi hết. Thím xã mới cậy người bà con làm mối mai, dùm vợ chồng ông hội đồng qua nhà chơi cho biết. Không hiểu đàn gái bàn tính với con lẽ nào mà hơn một tháng mới trả lời với ông Mai chịu qua coi nhà đàn trai. Ông Mai mướn xe rước vợ chồng ông hội đồng qua nhà thím xã cầm, ở ăn một bữa cơm rồi về mới chịu gả con. Tháng 11 năm đó, cho đi lễ hỏi, rồi qua tháng 2 năm sau, đường được 20 tuổi rồi thì cho làm lễ cưới. Nhà sẵn cơm tiền dư giả, lại có một đứa con mà thôi, thím xã cầm làm đám cưới hẳn hồi. Nhóm họ đãi đàn linh đình, sắm lễ vật với nữ trang đủ hết, lại mướn xe hơi đi rước dâu rần rần. Đám cưới xong rồi, khách về hết, đồ dọn dẹp lại yên nơi, thím xã lộ sắc vui mừng. Bà con chồng sớm cũng đều ngó thấy. Đường thấy mẹ vui thì chàng cũng vui. Nhưng vợ chồng ăn ở với nhau được một tháng, thì chàng nhận thấy tánh ý của vợ chàng không giống tánh ý của chàng chút nào hết. Chàng thì giản dị ôn hòa, không se sưa, ưa an tịnh. Còn cô Oanh thì câu mâu, nóng nảy, ưa lòe loẹt, thích ở Sài Gòn đặng vui chơi. Trong mấy tháng sau, cô lại than ở chốn thôn quê buồn bực, nên cô chịu không được. Cô xúi chàng lên Sài Gòn kiếm việc xin đi làm. Chàng nói, nhà có hai mẹ con, không thể nào chàng bỏ mẹ mà đi ở chỗ khác được. Ở đâu cũng vậy, hễ mẹ vui thì chàng vui, chứ chàng không được phép tìm vui riêng mà bỏ mẹ hiu quạnh. Ngôn ngữ của chàng thiệt là rõ ràng, dễ hiểu, thế mà cô không quen nghe. Nên cô không thấu ý nghĩa, rồi cô buồn. Cô lững lơ như người thất vọng. Lâu lâu, đường cảm thấy tánh tình của vợ chồng chàng khác nhau như trắng với đen. Thà, lìa nhau, ai đi đường nấy. Hoặc mai mới gặp hạnh phúc được mà hưởng. Chứ chung chạ hoài thì cả hai đều thảm sầu đau khổ, không vui sướng gì. Nhiều khi, vợ đi về rạch Kiến thăm cha mẹ ít bữa, đường muốn bày tỏ nỗi lòng của chàng cho mẹ nghe. Ngặt vì, chàng thấy mẹ cứ vui mừng cưới được vợ tử tế cho con, mẹ cứ cưng dâu, khoe dâu, nói chuyện với bà con chòm xóm, mẹ không ngớt hãnh diện ngợi khen con dâu là con nhà hiền đức. Chàng sợ nói ra rồi mẹ buồn, mẹ lo, chứ không ích gì. Bởi vậy, chàng phải ngậm miệng cắn răng mà chịu. Cô Oanh dòm thấy mẹ chồng tưng tiêu quý trọng mình, còn chồng thì nhịn nhục chiều lòn, nên cô lên nước, lấn lướt, hiếp chồng. Cô đi Sài Gòn thường, hễ muốn đi thì thưa cho mẹ chồng, hay nói đi thăm chị thăm anh, rồi cô đi. Không kể tới chồng, có khi cô đi vắng đến 5-7 bữa. Có chồng được 5-6 năm, cô Oanh đã quen thói khinh rẻ chồng, rồi cô lại còn sanh chứng ghen tương, hỗn ẩu với chồng nữa. Đường buồn quá, chịu hết nổi. Nên một đêm, vợ đi Sài Gòn, chàng ở nhà thở than với mẹ, sợ gia đạo không yên. Thiếm xã Cầm bây giờ đã gần 50 tuổi rồi, lại làm xuôi với ông hội đồng, bởi vậy làng xóm gọi là bà xã, chứ không kêu bằng thiếm như hồi nhỏ vậy nữa. Bà xã nghe con than phiền, bà mới an ủi, khuyên con đừng buồn. Bà nói, Oanh còn nhỏ, tự nhiên, hay nhớ anh nhớ chị, nhớ mẹ nhớ cha. Ham ăn mặc lòe loẹt, ưa xem hát và giữ cuộc vui, đợi trong ít năm, khi nó sanh con, nó ham con, nó thuần nết, rồi nó ôn hòa cũng như người khác. Đường nghe mẹ nói như vậy, chàng nhớ mẹ dạy con trai cưới vợ chủ ý là sanh con để nối nghiệp cho tổ tiên, chứ không có mục đích nào khác. Chàng không dám cãi với mẹ lại sợ mẹ buồn, nên không dám nói nhiều nữa. Từ đây, chàng quyết cầm lòng chịu khổ, để cho mẹ khỏi buồn. Mẹ chàng cũng xem vợ trong nhà như cái cối xay lúa, hay là cái cối giã gạo, nên vợ muốn đi chỗ nào, muốn làm việc chi, chàng cũng không thèm để ý tới. Chàng cố tâm chỉ làm cho mẹ vui lòng mà thôi. Chàng cãi vợ như cái máy để đúc con vì mẹ. Vì tông môn nên chàng phải lau chùi săn sóc cái máy vậy thôi. Dầu máy có trục trặc làm cho chàng phải nhọc lòng, chàng cũng phải ráng mà chịu, không cần than thở nữa. Té ra Đường ăn ở với vợ trót 19 năm. Chàng phải chịu đau lòng bực trí không biết bao nhiêu mà kể. Mấy năm sau, chàng đau khổ quá, đến sanh bệnh, rồi mới 39 tuổi mà chàng chết. Không để lại cho mẹ già được một đứa cháu nội nào, mà trong khoảng đời sống đó chàng cũng không được nếm tình sâu nghĩa nặng của đạo vợ chồng chút nào hết. Thảm thay! Tội nghiệp quá. Tội nghiệp cho một quá phụ còn trẻ tuổi mà biết noi theo phong hóa cổ truyền, chồng chết, lo thủ tiết dạy con và kế nghiệp cho tông môn, nhưng vì thiếu sáng suốt và thiếu kinh nghiệm về đường đời nên nhiệm vụ không được vuông tròn. Cũng tội nghiệp cho một nam nhi biết nâng cao hiếu đạo, đáo đáo thờ cha kính mẹ, ăn ở thủ phận hiền lành, nhưng vì không biết tự trọng, không dám cương quyết, nên đời sống có đủ điều kiện mà xây nền hạnh phúc lại để cho hư hỏng. Mà thật, nhiều khi, họa là ngòi của phước. Vậy, để xem coi, bà xã Cầm có biết đi sai đường mà hối ngộ hay không, rồi bà liệu lẽ nào mà chuyển họa với phước? Buổi chiều đó, ăn cơm sớm rồi, bà xã Cầm biểu ông Ba Tào, là người ở làm vườn cho bà, bưng một chục ngọn bầu bà ương, đã lên cao, rồi đem ra mà đặt vào cái dòng ong đã cuốc. Và vô phân, dọc theo hàng rào phía trước sân, bà đứng mà chỉ cho ông Ba Tào đặt bầu cho ngay hàng. Có con Cát, 15 tuổi, là cháu ngoại của người tá điền ở dưới mồng gà. Bà đem cả mẹ con nó về, bà nuôi đã 3 năm nay. Nó sẵn bẩn theo một bên, mà chơi với bà. Thấy ông Ba Tào đã đặt lên dòng được 2 ngọn bầu rồi, bà biểu con Cát vô lấy cái lon lớn, múc nước đem ra, đặng bà tưới gốc bầu cho im đất. Bà dặn ông Ba, hãy bầu bặt rồi ngày mai ông phải lo đốn cây trăm bầu cho sẵn, đặng chừng bầu bắt đầu bò, thì làm vàng cho nó leo. Cặm cây gắt vàng vô trong sân, thì xuôi theo ngọn gió chướng, bầu bò mới mạnh. Bà đương đứng nói láp giáp thì ông Lê Đại Thắng, làm hiệu trưởng trường Cần Dược hơn 20 năm, ông mới hưu trí chừng một năm nay. Thấy trời mát, nên ông đi chơi. Nhân tiện, ông bước ghé thăm bà xã. Bà thấy ông bước vô sân, bà lật đật chào hỏi. Dạ, tôi kính chào cậu Đốc. Hôm nọ tôi có một chút chuyện tôi muốn hỏi cậu. Tôi sai trẻ nó qua coi cậu có ở nhà không, thì mợ Đốc nói cậu đi lên Sài Gòn ở chơi với cả tháng nay mà chưa về. Cậu về hồi nào vậy? À, tôi mới về hồi sớm mơi. Lúc này chị mạnh khỏe hay không chị xã? Dạ mạnh, cảm ơn. Cậu có hai người con mà hai người đều dạy học, lại có chồng có vợ rồi hết. Bây giờ cậu hưu trí, cậu thả đi chơi, khỏi lo chi hết, khỏe quá ha. Dạ, dạy học mấy chục năm, tuổi gần 60 rồi, tôi được phép nghỉ mà chơi, chứ phải làm hoài hay sao chị? Sao, ruộng của chị mùa này trúng hay không? Dạ khá, nghe nói sở nào lúa cũng tốt đều hết. Còn đất của mợ Đốc ở bển thế nào? Ôi, bà có 5-6 mẫu có nghĩa gì đâu. Bà cho mướn lại mua lúa xa mãi. Mỗi năm kiếm ít tiền đủ ăn vậy thôi. Mà nghe nói năm nay cũng dễ chịu. À, cậu lên Sài Gòn ở chơi với hai cháu vậy mà, hai cháu ở chung hay là ở riêng? À, hồi thằng Khoa nó mới được cấp bằng dạy trường sư phạm, thì nó ở đậu với chị nó. Hai vợ chồng đều dạy trường đất hộ. Từ ngày nó cưới vợ rồi, thì nó mướn một căn phố mà ở riêng. Sông cũng thuộc một đường với con đào, nên chị em nó cũng ở gần nhau. À, chắc cậu lên cậu ở nhà cô giáo đào à? À không, tôi ở với thằng Khoa. À, con gái thường hay lo cơm nước áo quần cho cha mẹ. Sao cậu không ở với con gái, mà lại ở với con trai? À, vợ chồng con đào mất đi dạy học. Nó lại có con nhỏ, nó muốn vú nuôi cho bú sữa bò. Hãy về nhà con đào mất lo cho con đó. Vợ thằng Khoa ở nhà, chứ không có đi làm. Nó mời tôi ở với nó, đặng nó rảnh nó lo cho tôi mà. À, cậu có phước quá, có con rồi, có dâu, có rể, tử tế hết. À, ông Đốc học thắng, thấy con cát bưng lòng nước đem ra cho ông ba Tàu tưới bầu, thì ông ngó nó trân trân, rồi ông hỏi bà xã Cầm. Tôi nghe nói cách mấy năm trước, chị có đem một đứa con nhỏ của tá Điền về chị nuôi. Có phải cháu này hay không chị? À, dạ phải, tôi đem mẹ con nó về ở với tôi 3 năm nay mà. Thôi coi nó giống thiệt chị à. Ừ, ai cũng nói giống, bởi vậy tôi mới đem về tôi nuôi đó. Dạ, mời cậu vô nhà, vô uống nước nè, nói chuyện chơi. Bà xã đi vô nhà. Ông Đốc thủng thẳng theo sau, mắt ngó mấy nọc trầu trồng bên trái nhà lá vàng khè, rồi ngó đám rau thơm trồng kế đó, tốt tươi, dày bịch. Bà kéo ghế mời ông Đốc ngồi tại bàn giữa, bà kêu người trong nhà biểu chế một bình trà mới mà đãi khách. Rồi bà ngồi trên bộ ván gõ lớn ngang đó, têm trầu mà ăn. Ông Đốc hỏi bà xã. À, cô hai về bên Rạch Kiến mấy năm nay, cô có hay qua thăm chị hay không vậy chị xã? À, dạ đã lấy chồng khác rồi, còn tình nghĩa gì mà thăm viếng? Ờ, có chồng khác thì có chứ, làm dâu chị đã gần 20 năm. À, dầu chồng chết không có con thì cũng phải nghĩ chút tình xưa nghĩa cũ coi mới được chứ. Dạ, người ta có phải như mình vậy đâu cậu Đốc. Thiệt, tôi lầm ngay. Hồi trước ai cũng khen nhà anh hội đồng là nhà hiền đức nên tôi mới nông nã làm xuôi. Té ra, con dâu không biết điều mà xuôi gia thì cũng chẳng ra gì hết. Thế à, mấy năm nay hãy nhớ tới thì tôi hối hận hết sức. Có vậy mới biết lời khen chê của thiên hạ không nên tin, vì không đúng với sự thật đâu. À, sắp nhỏ tôi, nó gặp cô hai hoài. Nó nói cô có một đứa con nhỏ. Có con hay sao? Nó nói nó gặp cô đi chơi, có bồng đứa nhỏ. À, chừng quá thôi nói á. À, tôi không hay có con. À, tôi chỉ nghe nó trở về bên Rạch Kiến ở chừng vài tháng, rồi có chồng làm việc theo ở với chồng trên Sài Gòn. Lấy chồng khác không thèm nói với tôi, mà vợ chồng anh hội đồng cũng không cho tôi hay nữa. À, ăn ở như vậy thì tôi hiểu người ta đã dứt tình nghĩa rồi, nên tôi không muốn biết việc của người ta làm chi nữa. Tại cậu Đường vô phước mới gặp người vợ như vậy. Hơi nào mà phiền chị. Tôi cũng nghĩ như cậu vậy. Cậu nhắc tới Đường, tôi mới nhớ. Bà xã nói chưa dứt câu, thì cô Thậm là mẹ của con Cát, đứng gái bưng lon nước để tưới bầu ngoài trước đó. Tay cô xách bình trà, tay cô bưng cái tách. Ở trong đi ra, cúi đầu chào ông Đốc, rồi để cái bình với tách trước mặt ông. Bà xã biểu, rót trà ra đi con, rót một tách cho ông Đốc giải khát. Ông Đốc liếc mắt nhìn cô, thì thấy một thiếu phụ thôn quê, tuổi ngoài 30, mặc quần lãnh áo bà ba lụa, đen, tướng mạo yếu điệu, gương mặt sáng rỡ, nhưng hiền lành. Cô rót một tách trà, rồi xách bình đi vô, để trong giỏ. Cô mới bưng giỏ bình, với một cái tách nữa đem ra, để giữa ô trầu, chỗ bà xã ngồi. Bà xã mời ông Đốc uống trà, và nói, tôi không biết chữ Việt. Từ ngày Đường thôi học về ở nhà thì tôi giao hết bằng khoáng ruộng đất cho nó giữ. Các tờ tá cho mướn ruộng thì nó cũng coi làm. Nó có cái tủ cây riêng nên nó cất hết giấy tờ trong tủ của nó, rồi nó giữ chìa khóa. Năm nó bệnh, lối năm 7 tháng trước ngày nó chết, thừa bữa vợ nó không có ở nhà. Nó ôm nó giao hết cho tôi một cái gói, ngoài bao giấy và buộc dây kỹ lưỡng chắc chắn, mà xin tôi cất giùm nó trong tủ sắt. Nó nói gói đó là gói giấy tờ quan trọng với bằng khoáng ruộng đất, phải cất trong tủ sắt mới khỏi sợ mất. Nó lại dặn tôi đừng cho ai lấy gói đó ra, nếu rủi nó chết mà trong nhà có việc chi bối rối thì tôi phải mở gói ra mà coi, trong đó nó có biên đủ mọi việc để lại cho tôi hiểu. Vì tôi biết tánh con tôi nó kỹ lưỡng, bởi vậy tôi mới mở tủ sắt tôi cất cái gói đó cho nó thấy. Tôi không nghi ngờ điều chi hết, nên tôi không cần gạn hỏi. Cách mấy tháng sau, nó chết, thì tôi buồn, chứ không có điều chi rối lắm. Chôn cất nó rồi thì vợ nó cũng còn ở bên này gần 1 năm. Có buồn thì nó đi về bên Rạch Kiến, hoặc lên Sài Gòn mà chơi, rồi cũng trở về ở với tôi như thường. Chừng tôi nghe mấy người ở trong xóm thỏ thẻ nói với tôi rằng con gái của ông Hương nghị thiệt làm ruộng của tôi ở dưới mộng gà. Nó không có chồng, mà nó có một đứa con gái lớn 12 tuổi. Con nhỏ sao mà giống thằng Đường, như khuôn đúc. Tôi nhớ hồi trước con tôi hay cởi xe máy đi ruộng dưới mộng gà. Sau đó tôi mua ruộng chợ trạm, cùng một phía đó. Nó càng đi thường hơn nữa. Tôi phát nghi. Nó chết rồi không có con, nếu con nhỏ đó thiệt là con của nó thì thật, may cho tôi lắm. Nhưng tôi không dám nói với ai hết. Tôi mướn xe, tôi đi thăm ruộng, Xuống nhà vợ chồng Hương nghỉ thiệt, tôi gặp đủ hai ông bà ở với đứa con gái ra, rót nước cho cậu Đốc uống hồi nãy đó. Ông Đốc Thắng ngạc nhiên hỏi, "À, té ra cái cô hồi nãy đó là mẹ con nhỏ xách nước ra tưới bầu ngoài sân đó sao?" "Dạ phải, hai mẹ con nó đó. Tôi thấy con Cát thiệt giống cái thằng con tôi quá. Giống từ bàn tay, bàn chân. À, giống mắt mũi nè, giống cái tiếng nói, giống cái tướng đi. Ờ, cái gì cũng giống hết thảy à." Tôi kiếm chuyện nói với mẹ nó. Tên Thậm có ý dò coi tánh tình thế nào. Tôi hỏi chồng nó làm nghề gì, nó có được mấy đứa con. Nó nói chồng nó chết, để lại cho nó có một đứa con gái này đó. Nó thấy chị xuống, chắc nó mừng lắm ha. Dạ, không, nó bình tĩnh như thường, không trộn rộn chi hết. Vợ chồng Hương nghị cũng vậy. Không nghi chị xuống đặng nhìn cháu nội hay sao? À, dạ không có. Tánh tôi thì dè dặt, có ý đợi coi con Thậm hoặc cha mẹ nó có mở hơi, nói xa nói gần gì hay không. Té ra không ngờ, không ai chịu ló mồi gì hết. Chắc là vợ chồng Hương nghị trơn chất thiệt thà, sợ bà chủ điền nên không dám nói chứ gì. À, cả nhà từ cha mẹ xuống đến con đều thiệt thà lắm. Mà cứ chỉ như vậy cũng làm cho tôi sợ. Tôi nhìn lầm lần nữa, nên thôi cũng không dám hở môi. Tôi muốn đem mẹ con nhỏ về ở dưới tôi ít ngày, đặng tôi dò tình ý cho chắc chắn, rồi sẽ hay. Nếu phải, thì chừng nào mình nhìn cũng được. Không có chi gấp mà phải vội. Tôi mới than thở với vợ chồng Hương nghĩ rằng, đường tôi chết, bỏ tôi hiu quạnh. Đêm hôm không có người hủ hỉ mà giải buồn. Tôi muốn cậy con Thậm đem con nó lên ở giùm ít ngày. Mẹ thì giúp coi sóc việc nhà, còn con theo tôi thì lấy trầu chế nước. Bà Hương nghị kêu con ra hỏi, thì nó chịu đi. Tôi mừng. Tôi biểu gói áo quần, rồi sẵn có xe đi luôn với tôi cho tiện. Về tới nhà, tôi nói tôi kiếm người ở phụ giúp trong nhà, chứ không có nói chuyện nhìn dâu nhìn cháu chi hết á. Mấy đứa còn ở trong nhà nó ác nghiệt lắm. Nó thấy con Cát nó cứ theo dòm ngó rồi sầm xì với nhau. Chòm sớm hay, họ cũng chạy lại, họ coi đó. Họ làm cho con Quanh là dâu tôi á, có trừ bự. Nó hỏi tôi, rước quần ăn mày đó về làm gì? Cha chả, mày vô lễ đến thế à? Cậu Đốc nghĩ đó mà coi. Tôi hiền lành hết sức, tôi cũng thương nó nhiều. Chồng nó chết đã gần làm tuần giáp năm, nó cứ ở đây với tôi. Tôi có ý mừng, tưởng nó bắt chước gương của tôi, thủ tiết thờ chồng. Tôi tính chừng tôi qua đời thì sự nghiệp của tôi nó thừa hưởng, chứ ai vô đây mà giành với nó được. Nó không cãi giá, cứ thủ tiết mà phụng tự ông bà bên chồng, hưởng quê lợi mãn đời. Tôi cũng có tính, nếu mãn tang mà nó muốn lấy chồng thì tôi cũng sẽ biết phải với nó. Tôi giúp cho nó lập gia đình khác, mà sống với cảnh đời thông thả, sung sướng với người ta. Ví dầu nó biết con Cát là con của chồng nó thì nó thưa với tôi, rồi nó rước con nhỏ đem về nuôi mới phải chứ. Nó không biết làm như vậy, mà tôi đem về cho tôi cũng không nhìn nhận con cháu gì cả đâu. Sao nó lại dám mắng tôi chứ? Thiệt rõ ràng là con nhà thiếu dạy. Tôi hiền như Phật, mà nghe cái giọng nó nói, tôi cũng phải nổi giận đó. Tôi tái sắc, mà nói với nó như vậy. Con giàu mấy mươi mà con gọi người ta là quân ăn mày. Dầu người ta ở làm mướn mà lấy tiền công, thì con cũng không phép khinh rẻ người ta như thế. huống chi người ta là con cháu của một tá điền có chức vị chút đỉnh trong làng. Má cậy lên giúp má coi sóc việc nhà, chứ không phải ở mướn. Sao con dám nhục mạ người ta? Con đừng có dại như vậy. Thiên hạ họ ghét, chứ không phải họ khen hay họ sợ đâu. Trong nhà này má làm chủ, má muốn sắp đặt thế nào tự ý má, còn lấy quyền gì mà ngăn cản má được. Má cấm biệt từ rài sắp lên, con không được nói động tới mẹ con nó nữa, mà cũng không được vô lễ với mọi người trong nhà của má. Chỉ cho cô một bài học như vậy thì hay lắm nè. Thấy trời sẩm tối, bà xã kêu người trong nhà đốt đèn, rồi bà nói tiếp. Để tôi nói hết cho cậu Đốc nghe. Con Quanh nó nghe tôi quở nặng, nó mắc cỡ hay là phiền giận không biết mà nó ngoe ngoảy bỏ đi vô buồng khép cửa lại. Chiều nó không thèm ra ăn cơm. Sáng bữa sau có chiếc xe ngựa qua đậu trước sân. Nó sai đi kêu hồi nào tôi không hay. Nó ra thưa với tôi cho nó về thăm cha mẹ ít bữa. Tôi và mở tủ lấy 100 đồng bạc đưa cho nó đi. Nó nói nó có tiền, nó không thèm lấy. Nó kêu ông bà Tàu vác dùm cái rương của nó đem để trên xe. Rồi nó đi. Tôi vô trong buồng của nó, tôi coi. Thì đồ đạc áo quần của nó không còn thứ gì hết. Tôi chắc nó giận tôi nó đi luôn. Thiệt quả làm tuần giáp năm cho đường nó không về, mà xuôi gia thì cũng không có ai qua. Cách ít tháng tôi nghe nó có chồng khác, tôi cười. Cười cái dại của nó, mà thiệt tôi cũng phiền. Tôi không kể nó là dâu của tôi nữa. Mẹ con Thậm ở với tôi cũng xong. Mẹ con nó thiệt thà, nhỏ nhoi, hiền lành. Mẹ thì lo coi sóc các việc trong nhà, con thì theo hầu cầu nước cho tôi. Không ham muốn, không đòi hỏi thứ gì hết. Thấy vậy, tôi muốn mai đồ hàng lụa tôi cho bận. Tôi biểu ăn cơm chung với tôi cho vui. Mỗi tháng tôi cho mẹ con nó về thăm ông Hương Nghị vài bữa, tôi đưa cho 10 đồng bạc đặng đi xe đò và mua trà bánh đem về cho ông. Vợ chồng Hương Nghị có đi chợ thì cũng ghé thăm tôi một lát. 3 năm nay mẹ con nó ở với tôi rất là đầm thắm. Chúng nó không nói, mà tôi cũng không hỏi điều chi hết. Không có rắc rối gì về ruộng đất hay gia đạo, nên tôi quên lẫn lời của Đường nói khi nó giao gói bằng khoáng cho tôi cất. Mãi đến hôm trước đây, người làm dây ruộng của tôi ở xóm trong bị người ta lấn ranh sau đó, mới chạy qua làng mà thưa. Cậu Hương Hào qua nói với tôi, xin cho coi bằng khoáng sở ruộng đất đó, đặng biết ranh rắp mà phân xử. Tôi mới mở tủ sắt, đem cái gói bằng khoáng ra đưa cho cậu, mở ra mà lựa, vì tôi không biết chữ, nên không biết cái bổn nào thuộc về sở đất nào. Cậu Hương Hào mở ra, thì thấy có một phong thơ, còn nêm kính, nằm trên chồng bằng khoáng, cậu cầm coi rồi đưa cho tôi mà hỏi. Có lời trối của anh Đường để lại cho bà đây nè. Ảnh chết đã lâu rồi. Sao bà chưa xé bao thơ ra mà đọc? Tôi chừng hững. Cậu Hương Hào mới đọc mấy hàng chữ bên ngoài bao cho tôi nghe như vậy. Lời trối của tôi để lại cho mẹ tôi. Khi tôi chết rồi, thì một mình mẹ tôi được phép xé thơ này mà coi. Chứ vợ tôi không được phép xé. Tôi cảm động quá đi. Tôi lấy phong thơ cầm trong tay mà suy nghĩ. Hương Hào ngồi soạn bằng khoáng mà coi. Tôi muốn xé bao thơ mà mượn cậu đọc giùm, mà tôi chắc con tôi nói chuyện mẹ con khác nè, chứ không có gì lạ đâu. Chuyện đó thì không cho người ngoài biết. Tôi tính bữa sau tôi sẽ đem qua cậy cậu Đốc đọc giùm cho tôi nghe đó. Hương Hào coi bằng khoáng xong rồi, cậu trả lại cho tôi mà đi về. Tôi sắp mà gói lại cho tử tế, rồi đem để trong tủ. Tôi để bao thơ của con tôi lên trên mà cất luôn. Sang bữa sau tôi sai một đứa qua hỏi coi có cậu Đốc ở nhà hay không. Mở Đốc nói cậu đi chơi trên Sài Gòn chưa về. Tôi cất cái thơ hổm nay đó.